This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài với anh Tiến Dũng từ thứ hai cho đến thứ sáu cũng vào giờ này. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Từ Dallas, Mai Trâm xin chào anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gọi là chào đến Mai Trâm. Tiến Dũng cũng bắt chước Mai Trâm đằng hắn một chút ha. Mùa này thì như ai cũng khan giọng thôi quý vị. Mùa cảm cúm đến. Mai Trâm khỏe không? Có bị cảm không?
Dạ, cảm ơn anh Tiến Dũng. Thì Mai Trâm đã cảm hình như cách đây 2 tuần rồi đó. Nhưng mà nó vẫn kéo dài lê lết cho tới hôm nay. Và hình như là nó lành rồi nó lại khỏi, nó khỏi rồi nó lại lành. Nó rất khó hiểu cho cái mùa này. Và thuốc ho thì vẫn uống mà vẫn ho, bớt thôi rồi lại ho. Mà nhất là cái cổ hình như Mai Trâm thấy ai cũng mùa này cứ tằng hắng, cứ khạc khạc, rất là khó chịu. Và hình như theo những cái bản tin cho biết thì cái số người mắc bệnh cúm với lại COVID nó càng tăng. Và có những cái bệnh viện ở New York thì họ đã bắt là phải mang cái mask. Nhưng mà hy vọng là qua hết tháng 1 thì sẽ đỡ hơn đó anh Tiến Dũng ha.
Wow, Tiến Dũng cũng không biết nữa. Mai Trâm có thể kéo cái đề hiệu của cái chương trình xuống. Đúng như Mai Trâm nói thì Dũng thấy nhiều người cũng cũng bị flu cái thưa vị. Nhưng mà Tiến Dũng thấy quý vị nên nhận cái vitamin C á để cho nó đỡ. Mai Trâm có nghe Tiến Dũng không?
Dạ, Mai Trâm nghe rất rõ. Okay. Mà hình như có nghe okay, cái tiếng ẹt ẹt á.
Ok. Nên gặp đi, ví dụ mà thấy mình khàn khàn tiếng Dũng sáng hôm thứ Tết là cách mấy ngày trước đó, thức dậy thấy cái cổ nó khàn khàn là dù uống Tylenol liền, uống đến ngày hôm nay thì nó không có bị nặng, thưa quý vị, nó ok, nó rất là ok.
Nhưng mà anh Tiến Dũng ơi, Mai Trâm xin lỗi là hình như Mai Trâm mỗi lần anh Tiến Dũng nói là Mai Trâm nghe nó kêu ép 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 tít 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 từ.
À, tại vì Tiến Dũng cái đầu kia nó có người gọi vô đó, bây giờ nghe ok chưa?
Dạ, bây giờ thì ok rồi.
Đúng rồi, hồi nãy có người ở ngoài gọi vô thêm cái phone này nữa, cái phone này nó bị nhiều người gọi quá thưa quý vị. Vâng, thôi thì đi vào chương trình buổi sáng ngày hôm nay thưa quý vị. Sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán có con số xanh, con số màu đỏ bởi vì cái job report ngày hôm qua chúng có nói vì sau khi mà Bộ Thương mại đưa ra cái job report thì cái unemployment nó tốt quá đi, làm cho cái thị trường chứng khoán ngày hôm nay nó cũng ok, nó hơi lạ. Nhưng mà lãi suất thì chúng ta biết rồi, Ủy ban Liên bang tuyên bố lãi suất sẽ không cắt giảm một xu nữa hết quý vị. Và thấy cho thấy rằng cái thị trường chứng khoán nó như vậy thì làm sao họ cắt giảm được. Tiêu sẽ nói chi tiết về cái bản tin đó. Sáng nay Dow Jones lên 173 điểm, hiện tại là 37.603 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm 15 điểm, hiện tại là 14.575 điểm. S&P 500 lên 10 điểm, 4.714 điểm. Dầu thô thì giảm 5 xu, 72 đồng 65 xu cho một thùng dầu thô. Vàng hiện tại lên 7 đồng 90 xu, 2.050 triệu đồng 70 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 6.32, 30 năm là 6.93. Vàng ở Việt Nam mua vào là 72 triệu, chặn bán ra là 75 triệu 020 ngàn đồng cho một lượng, kính thưa vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin này, dựa lên cái bản tin này thì chiều ngày hôm qua, Ủy ban Liên bang tuyên bố rằng cái giảm lãi suất thì từ đây đến cuối năm có thể nó dùng cái từ là possibility là cắt giảm, nhưng mà bây giờ thì chưa. Bản tin đó chúng ta nói sao. Nhưng mà sáng hôm nay thì Bộ Lao động cho biết cái số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc giảm 18.000 người, hiện tại là 202.000 người cho tuần lễ chấm dứt vào 30 đầy tháng 12. Trong khi đó thì nhiều nhà kinh tế gia đoán rằng có thể là lên 216.000 người, bởi vì theo cái chính phủ họ nói rằng ủa tại sao số người giảm nhiều như vậy. Cái đơn giản là như thế này, bởi vì họ cho biết rằng vào cái dịp lễ người ta đi làm nhiều thì các công ty hàng xưởng họ mướn những người mà xin trợ cấp thất nghiệp họ đi làm thì nó giảm, nhưng mà sau qua cái ngày lễ, những ngày lễ lớn như là ngày Thanksgiving, Christmas and New Year, nhưng mà qua rồi thì có thể sẽ giảm, nó sẽ số người xin trợ cấp thất nghiệp sẽ tăng lên. Họ nói cũng đúng, tại vì cái payroll của cái private company đó, những cái công ty tư nhân, họ mướn vào được 164.000 người cái tháng 12, cái thưa quý vị, trong cái đó tháng 11 chỉ có 101.000 người thôi, thì rõ ràng cái số người đi đi làm nó populate lên rất là mạnh, bởi vì trong những ngày lễ đó họ mướn nhiều vào thì họ đi làm, mà nhưng mà sau qua ngày lễ rồi thì có thể là họ sẽ xin trợ cấp thất nghiệp. Dũng nghĩ là như vậy. Trong khi đó thì holiday người ta cũng đưa lên một cái bàn mổ để chia sẻ rằng, ủa tại sao người Mỹ lại tiêu xài nhiều như vậy? Người Mỹ tiêu xài trong cái năm vừa rồi, từ ngày Thanksgiving, ngày Christmas, ngày New Year, online only là trên 222 tỷ. Online only nha. Và thấy rằng consumer mạnh quá đi. Nhưng mà họ coi trở lại theo cái Adobe, họ cũng gửi luôn là nói rằng họ xài nhiều bởi vì họ, cái từ họ, cái cách họ diễn tả đó giống như là họ xài hôm nay và họ không cần biết ngày mai. Có thể họ đi vào cái bankruptcy luôn, họ cũng không care luôn. Tức là hôm nay xài thiếu nợ, ngày mai chết xù nợ, giống như vậy quý vị. Bởi vì sao? Họ nói rằng trong cái số 222 tỷ này đó, mà online quý vị cũng biết, nếu mà chúng ta mua online đó, chúng ta có trả tiền mặt được, chúng ta trả thẻ đúng không? Visa, Mastercard, và cái option kế là cái option mà gọi là đơn giản nhất luôn. Chỉ cần click yes or no thôi, là cái BNPL, tức là buy now and pay later. Và theo cái Adobe họ đưa ra đó, thì trong cái tổng số 222 tỷ này đã có trên 16.600 tỷ là cái tiền họ mua qua cái chương trình Buy Now and Pay Later rồi. Và theo cái report thì họ nói biết rằng nếu mà trường hợp như vậy đó thì người Mỹ thiếu nợ nhiều lắm cái thưa quý vị. Tại vì 222 tỷ là con số online record, kỷ lục mà người ta sử dụng, thì người ta dùng bằng thẻ và Buy Now and Pay Later thì rõ ràng là họ thiếu nợ. Và theo cái Adobe họ cũng cho biết rằng họ cái nợ này người Mỹ càng ngày càng mua đồ online, nợ rất là nhiều quý vị. Một ngày nào đó thì thấy là cho thấy để ý nha, nếu một ngày nào người Mỹ không có khả năng chi trả cái nợ này thì nó gọi là default hay là bankruptcy hay là delinquency, tức là họ không trả được nữa. Thứ nhất, thứ hai, cái nợ nhà. Nhà băng bây giờ ôm những nợ xấu của nợ nhà nữa. Thí dụ như những người mà không trả tiền nhà nổi đó, cái mortgage không trả nổi là nhà băng ôm người nợ xấu, đúng không? Dù Tiến Dũng mượn 300 ngàn mua nhà, Tiến Dũng trả được có 20 ngàn thôi, còn 280 không trả nổi, xù. Thì cái nhà đó, nằm đó, nhà băng vẫn phải ôm cái nợ xấu đó. Nó gọi là bad debt, nợ xấu. Rồi bây giờ thêm cái kiểu mà mượn tiền như vậy nữa. Thì chúng ta thử nhìn một cái picture rộng ra, một hình dung rộng ra. Một ngày nào đó nhà băng sẽ rơi vào cái tình trạng cái tiền không có tiền để gọi là tiền cho mượn hết rồi nhưng mà không có tiền đi vào, thì những cái nhà đầu tư họ bắt đầu siết nợ nhà băng trả nợ là ôm nợ xấu, và nhà băng sẽ bán cái nợ xấu đó, vân vân, thì nó sẽ đi vào cái thời điểm giống như là năm 2007 vậy thôi. Nói thì nó xa vời nhưng mà chúng ta thấy một cái hình thành của nó đi vào từ từ đi vào cái ngõ cụt như vậy. Tại vì 222 tỷ mà số tiền không phải là nhỏ nha, số tiền là nhỏ quý vị. Và tiếp thì có liên quan đến vị trưởng liên bang ngày hôm qua sau nhiều giờ meeting. Thì họ quyết định một cái phút quyết định là họ dùng cái từ là họ sẽ không có, tức là appropriate by the end 2024 would be appropriate. Tức là cái cách giảm lãi suất thì có thể là nó sẽ xảy ra vào cuối năm 2024. Nhưng mà nếu mà trong năm 2024 đó mà muốn cắt giảm lãi suất đó thì đừng có mơ, thôi không có mơ. Tức là bởi vì cái tình hình kinh tế nó quá mạnh như bây giờ, người ta tiêu xài không cần biết ngày mai, mượn nợ quá nhiều. Nhưng mà quỹ dự ban nói là ủa tại sao phải cắt giảm lãi suất, bởi trong khi chúng tôi vẫn muốn kéo lãi suất xuống 2%, bây giờ nó còn gần như gấp đôi, 3.mấy% cái lạm phát, chúng tôi muốn kéo xuống 2%, bây giờ nó còn trên 3.3 mấy, tức là gần 2 gấp đôi, thì tại sao chúng tôi phải giảm lãi suất? Cái lạm phát còn quá cao mà. Thì cái nhiều cái lobby để đưa ra những cái nhà truyền thông mà gọi là quăng những cái thông tin gọi là cắt giảm 3 lần trong năm 2024 đó, thì quỹ liên bang nói là có thể nghe bên lề nào đó cũng không chính xác lắm, nhưng mà chúng tôi nói thẳng, nói cho quý vị biết luôn là từ đây đến cuối năm có thể thôi, có thể một lần xảy ra. Thì chúng ta thấy rằng ba lần thì không có rồi, hai lần không có rồi, một lần maybe. Vậy thì cái Dũng nghĩ rằng trong những ngày sắp tới, cái tình hình kinh tế Hoa Kỳ vẫn còn có nhiều cái khó khăn, thưa quý vị. Và thì cái tiếp thì liên quan đến xe điện, quý vị cũng biết rằng chính phủ Hoa Kỳ đã đưa ra cái quyết định cái xe điện nào mà có cái bình điện mà sản xuất từ Trung Quốc sẽ không có nhận được cái tiền 7.500, hay chính xác hơn cái tiền này gọi là cái tax credit. Cái đó là đảng Dân Chủ họ đưa ra như vậy, nhưng mà Cộng Hòa đã kick in thêm nữa. Cộng Hòa nói là không, không phải là cái bình điện không, bất cứ cái sản phẩm nào, nó gọi là cái component trong cái xe đó, một con ốc thôi, sản xuất từ Trung Quốc, không phải Trung Quốc nữa, sản xuất từ, họ đưa ra nè, China, Iran, North Korea và Russia, tức là những cái components trong cái xe đó mà có xuất xứ từ Trung Quốc, Iran, Bắc Hàn và Nga là không được nhận một xu nào từ tax credit. À, trước đây Dân Chủ nói là bình điện, Cộng Hòa đưa vô không phải bình điện, tất cả component nào mà không phải Trung Quốc không, mà ngay cả những như Iran, North Korea và Russia đều không nhận được cái tiền này hết. Nhưng sau khi mà nó mạnh như vậy thì nhiều hãng của Hoa Kỳ, hãng xe đó bắt đầu nói chích ra, tưởng cái bình điện không thì chúng tôi còn ráng cố gắng, còn này đồ Trung Quốc thì thôi chúng tôi chịu thua. Rõ ràng là như vậy. Đầu tiên là GM nói rằng thôi xong, vậy thì bây giờ quý vị nào mua xe của chúng tôi đó thì chúng tôi sẽ bớt cái tiền đó. Thí dụ chính phủ bớt 7.500, bây giờ chính phủ không bớt, chúng tôi bớt cho quý vị 7.500 đó. À, xe GM họ bớt xe gọi là Chevrolet Blazer hoặc là Lyric, cái xe điện của họ đầu tiên, cái xe Cadillac điện đó, thì họ sẽ bớt 7.500, chúng tôi chỉ bớt cái đó cho. Ví dụ như chúng ta trước đây mua 50.000 thì họ bán quý vị 7.500, tiền của chính phủ là còn 42.500, thì bây giờ họ đến họ vẫn bán 42.500 chiếc xe đó, mặc dầu chính phủ không bớt, chúng tôi bớt cho quý vị. Hãng xe Ford cũng vậy, Ford nói là cái Lightning 150 chiếc F đó, xe điện đó, chính phủ không bớt, tôi bớt, không phải là bớt 7.500, bớt 10.000 luôn. Tức là những hãng xe bây giờ họ bắt đầu thi nhau để mà bớt xe điện. Cái lý do như thế này, được cái sự trợ giúp của chính phủ á, là xe điện bán đã gọi là eo ụt rồi, kính thưa quý vị. Ngoại trừ cái xe gọi là xe của Tesla đó thì bán hơn được một chút, còn những cái dòng khác là chết ơi là chết. Bây giờ chính phủ cắt luôn nữa thì họ còn chết dữ nữa. Bây giờ họ không bớt thì họ để ý đó ôm làm gì, tức là ôm vốn luôn, nó gọi là cái nợ xấu. Tức là họ sản xuất xe không bán thì tiền đầu đi ra không có, tức là bán không được, mà trong đó đầu để trả cho nhân viên, trả cho những cái bến bãi vân vân thì quá là nhiều, để họ thằng họ bán lỗ một chút nhưng mà tống khứ nó đi. Và cái hình xe điện trong những ngày tới thì nó rất là thê thảm. Ví dụ đoán trước, bởi vị nào mà mua cổ phiếu của xe điện hãy trả cả anh chàng Tesla nữa, thì Dũng nói thẳng luôn, ngay cả cái anh chàng Tesla trong tương lai, ngay trong lúc này đã cố gắng làm bình điện, sản xuất bình điện ở Mỹ và gắn vô xe của mình, nhưng mà một ngày nào đó thí dụ cũng tin chắc rằng một cái bình điện nó sẽ tăng là giá lên. Thí dụ bây giờ bình điện thay là 10.000 thì nó lên 15.000, một cái xe mà nó chạy thay cái bình điện 15.000, it's not worth it, và người Mỹ sẽ bắt đầu sáng mắt ra, họ suy nghĩ lại là có nên mua hay không. Lúc đó bắt đầu xe điện sẽ đi vào lịch sử, thưa vị. Nói là thấy cái những cái bản tin đi dựa lên bản tin để gửi về như vậy ha. Bản tin cuối cùng buổi sáng nay nói về Chick-fil-A, bởi vì dựa đến cái thông tin này chúng thấy là cái lạm phát vẫn không có kiềm chế được, quý vị. Chick-fil-A đã lên 21% based on cái menu của mình trong 2 năm liền. Năm 2022 họ lên 15%, năm 2003 là năm ngoái đó họ lên 6%, tổng số 1 đồng bây giờ 1 đồng 23 xu, tức là họ lên đến 1 đồng 21 xu. Họ lên 21% về cái thực đơn của mình, tất cả những cái món ăn trong cái menu của Chick-fil-A. Lý do vì người ta hỏi là tại sao như vậy, Chick-fil-A nói rằng chúng tôi dựa trên một cái căn cứ những cái hóa đơn chúng tôi mua đó, chúng tôi mua đến 2.9% lạm phát luôn, tức là cái pushed hơn 2.9%, và chúng tôi chỉ lên có 21% bởi vì chúng tôi phải trả tiền nhân viên, trả tiền những thứ khác đều lên hết, và cái số tiền chúng tôi vẫn là lỗ như thế này. Giải thích quý vị nha, một cái công ty về invest họ được nhiều cổ đông bỏ tiền vào, như là 1 triệu phải lời 100 ngàn, như 1 triệu lời 80 ngàn thì họ cho rằng lỗ 20 ngàn. Ok, hiểu được không? Và Chick-fil-A cũng nằm trong trường hợp như vậy, và họ đã lên 21%. Vậy thì cái lạm phát vẫn còn, quý vị nhớ nha, lạm phát vẫn còn rất là cao. Và theo cái report của government cho biết rằng cái lạm phát vẫn còn cao, cái report này đưa ra vào tháng 11 năm 2023 từ government, từ chính phủ. Một gia đình, hai vợ chồng, hai đứa con trung bình đi mua đồ ăn, nói về food thôi đó, là 969 đồng. Nó tăng lên, đúng là nó tăng lên rất là nhiều quý vị. Và họ cho biết rằng bởi vậy khi mà cái report này đưa ra thì họ cũng kèm theo cái USDA cho biết 1/3 gia đình người Mỹ đã không có bước ra đi ăn nhà hàng, hoàn toàn không ăn nhà hàng quý vị. Và rõ ràng cái lạm phát vẫn còn rất là cao. Xin trở lại máy đọc.
Cảm ơn anh Tiến Dũng với những bản tin về kinh tế mới buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Qua cái bản tin của anh Tiến Dũng đưa ra thì thấy Chick-fil-A đó là mấy cho không biết là họ có những cái thức gì trong cái menu của họ hay là chicken của họ, nhưng mà mấy chăm thấy nữa nha, chicken của họ thì quý vị cũng có thể mua ở Costco frozen, hay là cái sauce của Chick-fil-A cũng có thể mua ở Walmart. Nhưng mà mua hai thứ đó về nhà thì lúc đầu bọn trẻ nó cũng thích như vậy, nhưng mà nó vẫn thích đi ra tới Chick-fil-A để mua những cái bữa ăn ở Chick-fil-A rồi ăn thì cảm thấy thích thú hơn. Và hy vọng mà một tuần hình như cũng phải là 2-3 lần ăn ở Chick-fil-A, và với cái tình hình kinh tế lạm phát như thế này thì bản tin của anh Tiến Dũng đưa ra rất thê thảm, là người Mỹ họ càng ngày họ càng hạn chế đi ra nhà hàng để ăn hơn. Và không biết thì bản tin này cũng nên áp dụng cho những người Á Châu như tụi mình và không anh Tiến Dũng.
Mày Đầm ơi, hiện tại bây giờ mình làm chương trình này, người Việt Nam mình nghe rất là nhiều, mà đa số những người có nhà hàng nữa, nên mình cũng cẩn thận một chút. Tiến Dũng, thật sự là như thế này quý vị, cái ăn tiệm đó, Tiến Dũng cũng ăn một tuần lễ ít nhất là một lần. Ví dụ đi ăn tiệm ít nhất một tuần lễ là một lần, nhà hàng Mỹ có, nhà hàng Việt có. Ví dụ gọi là mình cũng giúp cho cái kinh tế của local trước, đi ăn ở trong nhiều vòng cái khu của ví dụ là Rockwall, sau đó có thể đi Garland, đi shopping, đi chợ, ví dụ cũng đi ăn nhà hàng nữa, cũng có nhiều cái tiệm dưới đó cũng rất là hấp dẫn, cũng đi nữa. Cái ăn nhà hàng không phải là riêng mà chúng ta save money, gọi là không ăn thì save money, nhưng mà nó có cái sự gọi là in out đó, cái gia đình nó cũng có thú vị hơn, tại vì ăn ở nhà không, như mày Trâm là người phụ nữ, mày Trâm cũng hiểu về vấn đề này. Mình ngồi mình nấu ăn, nấu từ xong rồi mình ngồi xuống gia đình vợ chồng con rồi ăn xong mình phải đưa chén thì nó không có trọn vẹn. Nên một tuần lễ thì cũng khuyến quý vị nên cũng đi ra nhà hàng ăn, không phải là quý vị vui không mà ngay cả bà xã mình cũng vui nữa.
Nhưng mà anh Tiến Dũng ơi, mấy trăm là nấu ăn là từ thứ hai đến thứ sáu, còn thứ có thể thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là hình như không có mặt ở nhà nấu ăn.
Vậy thì cũng nên đi ra ngoài ăn một cái để cho người ta phục vụ mình, phải không? Mà mình
chắc
giúp kinh tế nó lên chút nữa, nên thì cũng khuyến khích rằng hồi trước đây chúng ta ăn tuần lễ hai lần, thì bây giờ chúng ta ăn tuần lễ lần, bây giờ tuần ăn lễ ăn một lần, bây giờ cố gắng ăn tuần lễ hai tuần một lần. Do cái không khí gia đình vợ mình nó cũng vui nữa. Cảm ơn mấy Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc mấy Trâm quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa theo dõi là chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Và chương trình kết thúc tại đây, sẽ được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai thứ sáu. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình này.